Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 2 của bài Yêu Chúa, đắc thắng kẻ thù bên ngoài. Trong chương trình Sống Đạo tăng trưởng tuần trước, chúng ta đã học với nhau đề tài Yêu Chúa, đắc thắng kẻ thù bên ngoài phần 1. Chúng ta đã học biết kẻ thù bên ngoài là thế gian. Đây không phải là thế giới vật chất hay thế giới con người đang sống, mà là thế giới tội lỗi đang thống trị xã hội loài người. Nó cám dỗ con người qua sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời để mong làm lui đi lòng yêu Chúa của chúng ta. Trong chương trình Sống Đạo tăng trưởng hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu mối nguy hại của kẻ thù nguy hiểm này và phương cách chiến thắng nó. Phần 1. Mối nguy hại của kẻ thù bên ngoài. Thế gian tội lỗi là kẻ thù nguy hiểm. Chúa dạy Cơ Đốc nhân sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian, theo Giăng chương 17 câu 14. Con dân Chúa như người thợ lặn, sống tạm được dưới nước nhờ bình hơi, nhưng không thuộc về thế giới nước. Một khi bỏ bình lặn thì chắc chắn chúng ta sẽ đi vào chỗ chết. Tuy nhiên, đây là cái chết từ từ. Vì thế, con dân Chúa cần nhận rõ mối nguy hại của thế gian mới mong chiến thắng nó. Mối nguy hại thứ nhất, thế gian quyến rũ con dân Chúa kết bạn. Lời Chúa cảnh cáo rằng, hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời. Theo Gia Cơ chương 4 câu 4. Có những Cơ Đốc nhân muốn làm quen với đời. Họ không muốn giữ mãi khuôn phép sống theo lời Chúa dạy, nhưng muốn thử cho biết đời. Có người thử cờ bạc, thử thuốc lá, thử rượu chè, thử mọi thứ cho biết, vân vân. Từ chỗ thử, đưa đến nghiện và làm nô lệ cho nó. Giống như những người xây dựng hôn nhân, từ bước đầu làm bạn rồi đi đến chỗ yêu nhau, cưới nhau, chung sống với nhau. Thế gian cũng quyến rũ chúng ta bước đầu làm bạn, rồi nó khiến chúng ta có thể tiến những bước xa hơn, nguy hiểm hơn. Hãy nhớ rằng, làm bạn với thế gian là đánh mất tình yêu Chúa và trở nên thù nghịch với Ngài. Mối nguy hại thứ hai, thế gian hấp dẫn con dân Chúa bước vào tình yêu với nó. Lời Chúa nhắc nhở, chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Theo Giăng nhất chương 2 câu 15. Từ chỗ làm bạn, chúng ta sẽ tiến dần đến chỗ yêu thế gian. Nếu không biết dừng lại, chúng ta sẽ yêu thích lối sống của thế gian và đến giai đoạn đó sẽ không còn ham thích những gì thuộc về Chúa nữa. Đọc kinh thánh thì thấy khô khan, nghe giảng thì buồn ngủ, cầu nguyện thì thấy nặng nề, phục vụ Chúa thì thấy uổng phí thì giờ. Gặp anh em trong Chúa thì trở nên chán ngắt, buồn tẻ vì không còn hòa nhập với anh em. Đến lúc đó, chúng ta sẽ không còn có thời giờ để thờ phượng và phục vụ Chúa nữa. Lòng yêu Chúa bắt đầu nguội lạnh. Mối nguy hại thứ ba, thế gian có thể khiến con dân Chúa bị đồng hóa. Lời Chúa dạy, đừng làm theo đời này, theo Roma chương 12 câu 2. Từ chỗ yêu, khiến chúng ta sẽ tiến đến chỗ làm theo, bị đồng hóa với thế gian. Đáng lẽ con dân Chúa phải làm muối của đất, làm ánh sáng của thế gian, thì thế gian lại khiến chúng ta trở thành muối mất mặn, đèn hết dầu. Chúng ta không khác gì người thế gian, và có lẽ một trong vài trường hợp còn tệ hơn người thế gian nữa. Mối nguy hại thứ tư, thế gian có thể đưa con dân Chúa đến chỗ bị kết án. Lời Chúa cảnh cáo rằng, song khi chúng ta bị Chúa xét đoán, thì Ngài sửa phạt, hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian. Theo Cô-rinh-tô nhất chương 11 câu 32, tín hữu nào bị thế gian đồng hóa, cần ăn năn ngay để được Chúa tha thứ. Nếu không, người ấy sẽ bị án phạt chung với thế gian. Có thể người ấy không bị mất sự cứu rỗi, nhưng chắc chắn sẽ đánh mất những phước hạnh và cơ hội làm chứng cho Chúa, và có khi phải mất mạng sống của mình nữa. Theo Cô-rinh-tô nhất chương 11 câu 29 câu 30. Đời sống ông Lót là thí dụ điển hình, một đời sống thua mưu kế thế gian. Ông từ chỗ làm bạn với thế gian, khi ngước mắt lên thấy đồng bằng trù phú hấp dẫn, đến chỗ yêu thế gian, dọn đến ở gần thành Sô-đôm, rồi bị đồng hóa với thế gian, sống trong thành Sô-đôm, và cuối cùng là bị kết án chung với thế gian. Thành bị hủy diệt, của cải, sự nghiệp, gia đình ông cũng tiêu tan theo. Theo Sáng Thế Ký chương 13, từ câu 5 đến chương 14, câu 14. Là người yêu Chúa, mặc dù chúng ta sống trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian này, mà thuộc về Chúa. Chúng ta phải sống cho Ngài và làm vinh hiển danh Ngài trên đất này. Phần 2. Phương cách chiến thắng kẻ thù bên ngoài. Thế gian là kẻ thù rất nguy hiểm, vì thế chúng ta cần chiến thắng nó. Lời Chúa trong Văn Nhất chương 2 câu 17 chép, vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Cho chúng ta bí quyết chiến thắng như sau. Bí quyết thứ nhất, nhận diện được tính tạm thời của thế gian. Lời Chúa dạy, vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi. Sứ đồ Văn muốn con dân Chúa thấy được giá trị mỏng manh, tạm bợ của những gì thế gian tội lỗi đem lại. Vì thế gian xấu xa gian ác này, cũng như các tham muốn lạc thú của nó trong con người, một ngày nào đó sẽ qua đi. Chính sứ đồ Vierre cũng dạy rằng, song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ, các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi. Các thể chất bị đốt mà tiêu tán. Đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Vì mọi vật đó phải tiêu tán, thì anh em đáng nên thánh và tinh kính trong mọi sự ăn ở của mình là giường nào. Trong khi chờ đợi trong mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các tầng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi. Theo Phi-e-rơ nhì chương 3 câu 10 đến câu 12. Khi nhận biết giá trị tạm bợ của nó, con dân Chúa sẽ biết trân quý những giá trị còn lại đời đời. Đồng thời, lời Chúa cũng dạy, vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế gian? Há chẳng phải là kẻ tin Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời hay sao? Theo Văn Nhất chương 5, câu 4 đến câu 5. Con người tự nhiên không thể thắng hơn thế gian được, vì khi một người được sanh ra, tự nhiên là một phần tử của gia đình thế gian, nên có khuynh hướng sống theo thế gian. Vì vậy, khi một người tin Chúa chân thật, thì được Chúa tái sanh và trở thành một phần tử trong gia đình Đức Chúa Trời. Từ đó, người ấy mới có thể thoát khỏi thế gian. Hơn nữa, Chúa Giêsu đã đến và đã chiến thắng thế gian, theo Văn chương 16 câu 33. Nên con dân Chúa được dự phần vào sự chiến thắng của Ngài, miễn là chúng ta cứ tin cậy và luôn ở trong Ngài. Bí quyết thứ hai, làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Một trong những ý muốn của Chúa cho đời sống cơ đốc nhân là phải nên thánh trong cách ăn nết ở của mình. Theo Phi-e-rơ nhất chương 1 từ câu 15 đến câu 16. Bằng cách đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Theo Roma chương 12 câu 2. Vì thế, con dân Chúa cần nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh và lời Chúa để đổi mới tâm thần, đổi mới tâm trí. Có như vậy, chúng ta mới có thể chiến thắng thế gian. Cho nên, việc cầu nguyện và đọc, học, nghe giảng Kinh Thánh, học thuộc lòng Kinh Thánh rất quan trọng. Nhờ đó chúng ta được thay đổi để không nghĩ theo thế gian nữa, nhưng nghĩ và làm theo ý muốn của Chúa. Từ chỗ thay đổi tâm trí, chúng ta sẽ thay đổi hành động, thói quen và cá tính. Chúng ta sẽ không bị đồng hóa với thế gian, nhưng sẽ biến hóa để trở nên giống như Chúa hơn. Trong Ephesô chương 6, từ câu 17 đến câu 18, sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa rằng cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cơ đốc nhân càng yêu Chúa thì càng phải đối diện với nhiều kẻ thù. Chẳng những đối diện với kẻ thù bên trong là bản tánh xác thịt đã bị tội lỗi làm hư hỏng, mà chúng ta còn phải đối diện với kẻ thù bên ngoài. Đó là thế gian tội lỗi đang thống trị xã hội loài người. Nó cám dỗ chúng ta qua sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời. Vì thế, chúng ta cần chiến đấu và chiến thắng nó bằng cách nói không với tất cả những ham muốn của xác thịt, của mắt và sự kiêu ngạo của đời. Chúng ta chiến đấu và đắc thắng thế gian nhờ nhận biết tính tạm bợ của nó và được dự phần vào chiến thắng của Ngài. Bởi chúng ta không thuộc về thế gian nữa, mà thuộc về Chúa, Đấng đã mua chuộc chúng ta bằng giá rất cao. Đó chính là sự chết của Ngài trên thập tự giá. Ngài đã giải cứu chúng ta khỏi thế gian tội lỗi này và đóng đinh nó vào thập tự giá của Ngài. Đồng thời, chúng ta cần làm theo ý muốn Đức Chúa Trời bằng cách sống nên thánh trong cách ăn nết ở của mình và cầu nguyện tra xem Kinh Thánh mỗi ngày. Nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh và lời Chúa đổi mới tâm thần mình để chúng ta không bị đồng hóa với thế gian và đắc thắng một cách khải hoàn, hầu cho đời sống của chúng ta luôn giữ vững lòng yêu Chúa sắc son và danh Đức Chúa Trời cũng được vinh hiển cả sáng, nhiều người biết Chúa và tiếp nhận Ngài. Đó mới là đời sống thật sự yêu Chúa hết lòng.
Chọn tâm con dâng Ngài, vang tiếng hát êm, đời con xin dâng Ngài, vâng nghe theo tiếng Chúa, tình yêu con dâng trọn. I'm so-